Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi sáng Chủ nhật lúc 8:30 trên làn sóng 1160 AM của Sài Gòn Dallas Radio.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Nếu có người hỏi quý vị rằng ai là người đàn bà nổi tiếng nhất trong cả lịch sử loài người, thì quý vị sẽ trả lời như thế nào? Có lẽ có người sẽ nghĩ đến nữ hoàng Cleopatra của Ai Cập, hay là nữ hoàng Victoria của Anh Quốc. Tất cả những người đàn bà đó đều đặc biệt và nổi tiếng. Nhưng người đàn bà được mọi người tôn kính, quý trọng nhất trong lịch sử suốt hơn 2.000 năm qua là bà Mary, người mẹ về phần xác của Chúa Giê-xu, đấng cứu thế của nhân loại. Tên bà Mary đã được hàng triệu người trên thế giới chọn để đặt cho con gái của mình, vì họ tôn kính bà và mong muốn con mình cũng có những đức tính cao đẹp như bà. Vì vậy, chúng tôi thiết nghĩ người phụ nữ xứng đáng nhất cho chúng ta nghĩ đến và học hỏi trong mùa Giáng sinh chính là trinh nữ Mary, người con gái tầm thường ở làng Nazareth. Trinh nữ Mary không những được nhắc đến trong Thánh Kinh và trong sử sách, nhưng cũng là đầu đề cho những quan điểm, những chủ thuyết khác nhau liên quan đến vai trò của bà. Những người không tin bà Mary đã cưu mang Chúa Cứu Thế Giê-xu bởi Đức Thánh Linh khi còn là trinh nữ, thì cho rằng bà chẳng có gì đặc biệt. Một số những người khác thì lại tôn bà quá cao, gọi bà là mẹ Chúa Trời và gán cho bà vai trò trung gian giữa Đức Chúa Trời và con người, là vai trò mà Thánh Kinh không hề nói đến. Thưa quý vị, mùa Giáng sinh năm nay, để có cái nhìn trung thực về trinh nữ Mary, mời quý vị cùng chúng tôi đọc lại đoạn thánh sử nói về người phụ nữ đặc biệt này. Sử gia Luca ghi lại câu chuyện lịch sử sau đây. Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel tới cùng một trinh nữ tên là Mary, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: "Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi." Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng: "Hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai mà đặt tên là Giê-xu." Mary bèn thưa rằng: "Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó?" Thiên sứ truyền rằng: "Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời." Mary thưa rằng: "Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền." Đoạn thiên sứ lìa khỏi Mary. Chúng tôi vừa trích đọc phúc âm Luca chương 2 từ câu 26 đến 38. Thưa quý vị, theo điều Thánh Kinh ghi lại, chúng ta có thể biết về trinh nữ Mary như sau. Điều thứ nhất, Mary là người được ơn Chúa. Trinh nữ Mary là người con gái khiêm nhường, sống trong ngôi làng nhỏ tên là Nazareth. ngôi làng này tầm thường đến nỗi thời đó người ta có câu: há có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao? Nàng Mary cũng là một thiếu nữ nghèo, lớn lên trong một gia đình thuộc chi tộc Giuđa, là chi tộc của vua David. Nhưng điều đặc biệt là Mary là người được ơn Chúa. Khi hiện đến với Mary, lời chào thiên sứ nói với nàng là: hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Trích Phúc Âm Luca chương 1 câu 28. Bà Elizabeth, bà con với Mary, khi gặp nàng cũng nói: ngươi là người có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng sẽ được phước. Theo Phúc Âm Luca chương 1 câu 42. Thưa quý vị, bà Mary được ơn Chúa vì bà được Đức Chúa Trời chọn để giao cho một công tác vô cùng đặc biệt. Công tác đó là đem con của Ngài vào trần gian. Tuy được ơn Chúa và được Chúa giao cho một công tác đặc biệt, Mary biết mình chỉ là tôi tớ của Chúa, có trách nhiệm nhận lãnh và làm trọn công tác Chúa giao. Chính trinh nữ Mary đã nói lên điều đó trong bài hát ca ngợi Chúa. Bà nói: tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Từ đây về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước, bởi Đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi, danh Ngài là Thánh. Chúng tôi vừa trích đọc Phúc Âm Luca chương 1, câu 47 đến 49. Chính trinh nữ Mary đã xác nhận bà là tôi tớ của Chúa và Ngài là Đấng cứu chuộc bà. Đặc điểm thứ hai về trinh nữ Mary là bà là người được Chúa chọn. Trong đất Do Thái lúc bây giờ cũng có những thiếu nữ khác đạo đức và kính yêu Chúa. Nhưng tại sao Đức Chúa Trời lại chọn Mary, một cô gái tầm thường, nghèo nàn? Sự kiện Chúa chọn Mary mà không chọn người khác là một huyền nhiệm không giải thích được. Cũng như sự việc Mary là trinh nữ mà cưu mang Chúa hài đồng. Trong thời điểm và trong chương trình đời đời của Thiên Chúa, Ngài đã chọn một người đơn sơ, khiêm nhường, sống trong một nơi tầm thường, nghèo nàn, để đem con Ngài vào trần gian. Thưa quý vị, việc Đức Chúa Trời chọn trinh nữ Mary không phải là ngẫu nhiên, nhưng đã được nói đến khoảng 600 năm trước đó. Tiên tri Ê-sai đã viết như vậy: vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một con trai và đặt tên là Emmanuel. Sách Tiên tri Ê-sai chương 7 câu 14. Và 600 năm sau, thiên sứ của Chúa khi hiện đến cùng Giô-sép, vị hôn phu của Mary, đã nhắc lại lời tiên tri đó như vậy: mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đó là theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 1, câu 22 và 23. Đức Chúa Trời đã chọn một trinh nữ tầm thường, sinh con của Ngài, và một gia đình nghèo nàn nuôi con Ngài, để Chúa cứu thế là của mọi tầng lớp trong xã hội. Và cũng nhờ đó, Ngài có thể hiểu và thông cảm với tất cả những nỗi vất vả của kiếp người. Điều đặc biệt thứ ba về trinh nữ Mary là bà là người đơn sơ, chân thật. Khi thiên sứ cho biết Mary được chọn để sinh hạ con của Đức Chúa Trời, nàng đã thành thật thưa như vậy: tôi chưa hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được chuyện đó? Lời nói của Mary cho thấy nàng là người đơn sơ và chân thật. Nàng là người thế nào thì bày tỏ ra như vậy, không che giấu, không màu mè. Marie không có cao vọng, cũng không nhiều mưu kế như những người đàn bà khác được ghi trong Kinh Thánh. Sau này, khi đã làm mẹ của Chúa Giê-xu, bà Marie không kể công trạng đó với ai, cũng không cho mình là người giữ vai trò quan trọng trong công trình cứu rỗi nhân loại. Bà sống âm thầm bên cạnh Chúa Cứu Thế. Bà thật là một người đơn sơ, một đầy tớ khiêm nhường của Chúa. Và đặc điểm thứ tư về trinh nữ Marie là bà là người thuận phục ý Chúa. Với phong tục và luật lệ nghiêm khắc của xã hội Do Thái thời đó, người con gái chưa chồng mà có con là một trọng tội, là điều xấu hổ cho gia đình, làng xóm, và hình phạt phải nhận là sẽ bị ném đá chết. Trước sứ mạng khó khăn, với tất cả những nguy hiểm và nhục nhã đó, trinh nữ Marie đã không nghĩ đến thân mình. Nàng đã thuần phục ý Chúa một cách trọn vẹn. Marie thưa với thiên sứ Gabriel như vậy: "Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin việc ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền." Thưa quý vị, ngày nay chúng ta cũng là người được ơn Chúa, ơn mưa móc, ơn cứu rỗi, ơn thương xót, vân vân. Nhưng thái độ của chúng ta như thế nào? Chúng ta sống khiêm nhường trước mặt Chúa và người chung quanh, hay chúng ta kiêu ngạo và xem thường người khác? Chúa đã chọn chúng ta làm con dân của Đức Chúa Trời thánh khiết. Nhưng chúng ta có sống xứng đáng với danh hiệu đó hay không? Chúa cũng đã chọn chúng ta để trao phó những trách nhiệm đặc biệt trong gia đình và trong hội thánh của Ngài. Nhận những trách nhiệm đó, chúng ta cũng có thể gặp khó khăn, sỉ nhục, bắt bớ. Chúng ta có sẵn sàng thuận phục ý Chúa, vui vẻ nhận công tác Chúa giao hay không? Thưa quý vị, trong mùa Giáng sinh này, mời quý vị hãy đọc lại những gì Kinh Thánh ghi về bà Marie để có cái nhìn chính xác và trung thực về người đàn bà được ơn Chúa. Hãy noi gương khiêm nhường, thuận phục của bà để làm trọn vai trò Chúa giao, đồng thời giữ đời sống thánh khiết, biệt riêng cho Chúa để làm vinh danh Chúa. Một lần nữa, cầu xin Chúa Cứu Thế ban tràn đầy hồng ân trên quý vị trong mùa Giáng sinh này và suốt năm mới sắp đến. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, ngày Chủ nhật vừa qua là Chủ nhật đầu tiên của mùa Vọng. Vọng nghĩa là trông mong hay hướng về. Chúng ta trông mong hay là hướng về ngày kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng sinh hơn 2.000 năm trước. Trong 4 Chúa Nhật của mùa Vọng, chúng ta thắp lên 4 ngọn nến. Ngọn nến thứ nhất tượng trưng cho hy vọng. Chúa Giê-xu Giáng sinh đem hy vọng đến cho nhân loại. Hy vọng là điều chúng ta cần nhất để có thể sống còn. 700 năm trước khi Chúa Giê-xu Giáng sinh, nhà tiên tri Ê-sai nhận được mạc khải của Thiên Chúa đã viết: "Dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn. Những người đang ngồi dưới bóng của sự chết nay được ánh sáng chiếu rọi vì một con trẻ được sinh cho chúng ta." Đó là lời tiên tri nói về việc Chúa Giê-xu Giáng sinh. Sự việc Chúa Giê-xu Giáng sinh được mô tả là ánh sáng cho những người sống trong bóng tối. Dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn, những người đang ngồi dưới bóng của sự chết nay được ánh sáng chiếu rọi. Bóng tối đây là bóng tối của tội lỗi. Thế giới đã sống trong bóng tối của tội lỗi kể từ khi con người phạm tội. Bóng tối của tội lỗi đã bao trùm trên toàn thể nhân loại, phân cách con người với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo dựng con người với mục đích tương giao với con người, nhưng tội lỗi đã làm cho mối tương giao đó bị cắt đứt. Có một khoảng cách rộng lớn giữa con người với Thiên Chúa, không ai có thể nối liền. Vì mối quan hệ bị cắt đứt đó mà con người đã sống trong bóng tối của tuyệt vọng. Đây là hoàn cảnh mà Pascal mô tả là mò mẫm trong bóng tối để tìm một lối thoát. Thật đúng như vậy, vì toàn thể nhân loại đều là tội nhân, không ai có thể giải thoát được cho ai. Trong hoàn cảnh bế tắc đó, Thiên Chúa đã cung cấp cho con người một giải pháp. Giải pháp đó là Chúa Giê-xu. Thật ra, giải pháp này đã được hoạch định từ đầu, ngay từ khi con người phạm tội. Thiên Chúa đã nói với ma quỷ trong vườn địa đàng, ta sẽ làm cho mày và người nữ, dòng dõi mày và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Dòng dõi người nữ chỉ về Chúa Giê-xu do trinh nữ Mary sinh hạ. Chúa Giê-xu sẽ giày đạp đầu của ma quỷ, nghĩa là tiêu diệt quyền lực của bóng tối. Trong khi ma quỷ chỉ có thể cắn gót chân của Chúa, nghĩa là tấn công Chúa mà không gây ảnh hưởng hay thiệt hại. Chương trình cứu rỗi nhân loại đã được Đức Chúa Trời thiết lập từ đầu. Nhưng đến đúng kỳ hạn, đúng thời điểm, thì Chúa Giê-xu mới giáng sinh để cứu chuộc nhân loại. Kinh Thánh dạy, khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời sai con Ngài đến do một người nữ sinh ra dưới luật pháp để chuộc những người ở dưới luật pháp, và nhờ đó chúng ta được nhận làm con của Ngài. Việc Chúa Giê-xu giáng sinh nằm trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, nhưng đến đúng lúc Chúa Giê-xu mới được sinh ra để cứu chuộc nhân loại. Thời điểm Chúa Giê-xu giáng sinh là lúc nền văn minh của nhân loại cực thịnh lúc đó, nhưng cũng là lúc bóng tối của tội lỗi dày đặc hơn cả, khi thế giới sống dưới quyền của đế quốc La Mã. La Mã đã thôn tính cả một vùng đất rộng lớn, bao gồm Âu Châu và các lãnh thổ quanh địa Trung Hải. Hệ thống giao thông và hàng hải cũng đạt đến cao điểm trong thời La Mã. Nhưng cũng hơn lúc nào hết, nhân loại sống trong hận thù, ganh ghét, dân chúng khốn cùng trong chế độ nô lệ và hà khắc của La Mã. Dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn, những người đang ngồi dưới bóng của sự chết, nay được ánh sáng chiếu rọi, là như vậy. Chúa Giê-xu đã giáng sinh trong hoàn cảnh đó. Việc Chúa Giê-xu giáng sinh được gọi là một con trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta. Chữ quan trọng trong lời tiên tri này là cho chúng ta. Chúa Giê-xu giáng sinh là vì chúng ta, cho chúng ta. Chúa Giê-xu chẳng những giáng sinh cho chúng ta, nhưng Ngài cũng đã chịu chết thay cho chúng ta. Chết thay cho chúng ta là chết vào chỗ của chúng ta. Lẽ ra chúng ta phải chết, nhưng Chúa đã mang lấy cái chết đó. Chúa mang tội lỗi của chúng ta và chịu án phạt thay. Chúa Giê-xu cứu chuộc chúng ta bằng phương án đó. Chúa hình phạt để chúng ta không còn phải chịu hình phạt. Chúng ta sẽ cùng nhau kỷ niệm Ngài Chúa ra đời. Nhưng điểm nhấn mạnh của Ngài Chúa ra đời là cái chết hy sinh chuộc tội của Ngài. Chúa đã đến chịu chết để chúng ta được sống. Việc Chúa Giê-xu giáng sinh được mô tả là dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn. Vì khi Chúa Giê-xu giáng sinh, Ngài tuyên bố, ta là ánh sáng của thế gian. Người nào theo ta sẽ không đi trong bóng tối nhưng có ánh sáng của sự sống. Chúa Giê-xu là ánh sáng lớn. Vì Chúa chẳng những chịu chết thay cho chúng ta, Ngài cũng soi rọi và hướng dẫn chúng ta đi con đường đúng. Người nào theo ta sẽ không đi trong bóng tối. Chúa Giêsu là ánh sáng đã đến trần gian. Nhưng chỉ người nào theo Ngài thì mới không đi trong bóng tối. Một người quay lưng lại với ánh sáng sẽ chỉ nhìn thấy bóng tối trước mặt mình. Chúng ta đã bắt đầu mùa vọng, mùa hướng về ngày Chúa Giêsu ra đời để cứu chuộc nhân loại, đem cho chúng ta ánh sáng hy vọng. Nhân loại đang đi trong bóng tối vì đã khước từ Ngài. Bóng tối của thế kỷ 21 này còn kinh khủng hơn bóng tối của thế kỷ thứ nhất khi Chúa Giêsu giáng sinh, với tội lỗi, gian ác, tinh vi và tinh thần phản loạn chống đối Thiên Chúa gia tăng gấp bội. Chúa đã giáng sinh, chiếu rọi ánh sáng vào trần gian tăm tối. Nhưng con người chúng ta có quay về với ánh sáng đó, có chịu đi theo Chúa để được Ngài chiếu rọi và hướng dẫn không? Ánh sáng hy vọng đã đến. Hãy hướng về ánh sáng đó để được hướng dẫn và sống trong hy vọng. Hãy tìm đến với Chúa Giêsu trong mùa Giáng sinh này để kinh nghiệm một mùa vọng đầy hy vọng. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau. Mục sư Nguyễn Lê Hữu Thuận, số điện thoại 682-272-6581. Mục sư Nguyễn Lê Hữu Thuận, 682-272-6581. Hoặc liên lạc Mục sư Nguyễn Thanh Bạch, số điện thoại 469-206-3472. Mục sư Nguyễn Thanh Bạch, 469-206-3472.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, 1-888-TIN-LANH.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org, phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1688. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1688 ngay trên Sài Gòn Dallas Radio. Xin cảm ơn quý vị.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org, phatthanh@tinlanh.org.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị sáng Chủ nhật tuần sau cũng vào lúc 8:30 trên làn sóng 1160 AM của Sài Gòn Dallas Radio. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.